Bây giờ đối với bốn sự thật xin đọc.
Tứ Thánh Đế. Tỳ kheo như thật biết, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo.
Bốn sự thật là cái gì đây? Tứ đế thì ở đây dịch cho tiếng Việt cho nên gọi là bốn sự thật. Đế nghĩa là gì nhỉ? Chữ đế là trí tuệ, nhưng mà là một thứ trí tuệ quyết định, không có còn lờ mờ gì nữa. Ví dụ như là khổ đế, cái vị mà người ta đã có khổ đế là đã chính A-la-hán luôn. Như thật biết, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Thế nào là tỳ kheo như thật biết? Các tỳ kheo ấy do được nghe thánh giáo, được nghe Phật và các vị Bồ Tát A-la-hán, các ngài chỉ, các ngài dạy cho như thế. Cho nên tỳ kheo bây giờ có lòng tin quyết định, tin rằng tất cả ở thế gian này chỉ có khổ mà thôi. Thế thì tin cái sự thật này như thật biết, nhưng mà tỳ kheo tức là chúng ta bây giờ là tin cái việc này, rồi tìm để nhận thấy đúng như thế, để kinh nghiệm, để thấy rằng các thánh nhân nói cái câu này đúng. Thế thì tỳ kheo như thật biết nghĩa là biết cái sự thật này do lòng tin, nương cái trí tuệ của các bậc thánh, do cái lòng tin các bậc thánh mà biết được cái sự thật này, thì gọi là như thật biết. Các ngài tỳ kheo như thật biết đây là khổ. Cái chữ đây nghĩa là đầu đuôi làm sao, như mình lấy ngón tay chỉ thẳng cái vật đó, chứ không phải dùng tưởng tượng. Cho nên chỉ thẳng, cho nên dùng chữ đây. Đây là khổ nghĩa là tùy theo thấy, tự mình kinh nghiệm xác nhận đúng, các thánh nhân nói rất đúng, đây rõ ràng là khổ. Bởi vì khi chuyển cái này gọi là chuyển pháp luân mà. Khi Phật nói tứ đế có phải gọi là lần đầu tiên Phật chuyển pháp luân, có phải đâu không? Cái thì trong khi chuyển ấy có ba lần chuyển cả thầy, ba lần chuyển. Một lần đầu ấy gọi là thấy bị chuyển, thấy tức là chỉ thẳng như chúng mình ở đây nói cái chữ đây, đây là cái đó là thấy, tức là chỉ cho chúng ta biết. Lần đầu tiên Phật chỉ cho chúng ta biết, rồi lần thứ hai ấy là khuyên tu, khuyên nhận xét cái sự khổ đi, đấy là lần thứ hai. Đến lần thứ ba là các ngài tu, là các ngài chứng được, chứng được tức là có được cái khổ đế, là có cái trí tuệ thấy đúng thế gian này chỉ có khổ mà thôi. Là gọi là ba lần. Lần thứ nhất là thị, thị chuyển tức là như ở bài của mình đây dùng chữ đây là, tức là chỉ cho mình thấy. Lần thứ hai là khuyến, khuyến tu là khuyên mình phải quan sát để thấy được cái khổ của thế gian. Thế lần thứ ba thì do mình vâng lời Phật, mình tu thì mình chứng, nghĩa là đích thân mình kinh nghiệm đúng rồi, thế gian chỉ có khổ, không thể có vui được. Dù làm tổng thống, dù đi xe hơi, dù bữa cơm nào cũng có bánh có kẹo, nhưng mà chỉ là cái gốc khổ mà thôi. Thì là đích mình kinh nghiệm được, cho nên gọi là chính. Nghĩa là mình tu rồi mình tự đích thân mình kinh nghiệm được cái việc ấy, cho nên gọi là tu chính thật. Còn ở thế gian là còn khổ, là ông trời kia đang khổ lắm, Thế chúng mình thì cứ bảo nhau sướng như ông trời. Còn cái vị này người ta thấy cái ông trời kia là đang khổ lắm, cho nên bây giờ cho người ta làm ông trời người ta không có thiết. Thế cái vị này mới thật là cái người đã quyết định thấy rõ được cái khổ của thế gian, từ ngôi ông trời mà cho tới địa ngục. Huống chi là ở mình, ở làm con người, mới làm ông tổng thống, mới làm ông vua. Thế cho nên các vị người ta làm vua mà ta bỏ ngôi vua, người ta đi vào rừng người ta ngồi tu, là bởi vì người ta thấy được thế gian là khổ, ngôi vua là khổ, ngôi trời là khổ, còn ở thế gian là còn khổ. Thế thì như thế gọi là đế. Mà bây giờ có tứ đế, tức là bốn cái trí tuệ. Như cái khổ đế là cái trí tuệ biết rõ cái khổ. Còn bây giờ còn ba thứ nữa là những cái gì nhỉ? Tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy chứ khổ đế nói rồi, bây giờ thế nào là tập đế? Huân tập cái tham, cái sân. Mà tại sao người ta không bảo do cái tham với cái sân mà chúng ta khổ, người ta lại nói là do cái tập mà chúng ta khổ?
Mô Ni Phật kính bạch trên thầy, bởi vì người ta không nói tham, bởi vì người ta nói tập là bởi vì do tập cho nên mới có tham.
Cái nào là do tập mới có tham? Con chỉ về chỗ này. Bởi vì con vẫn có cái thích cái áo, chứ sao con lại bảo do tập? Tại con vẫn có cái thói tham, cho nên con thấy cái áo của người ta con muốn vơ lấy. Chứ sao con lại bảo là tại do tập mà con vơ cái áo của người ta? Ví dụ như bây giờ các con cho đưa một cái bánh cho con bò, nó ngoan không? Ta tại sao nó không ăn? Mà Tịnh Chân thì cứ thấy cái bánh thì ăn liền, mà nó thì lại không ăn.
Nghiệp của nó thì ăn phải.
Thế nào là cái nghiệp? Cái nghiệp chính là chữ tập rồi. Cô giảng chữ tập bằng chữ nghiệp. Thì bây giờ tôi lại hỏi cô, vậy thì cái gì là cái nghiệp? Bởi vì cô có làm cái gì nó mới ra cái quả báo. Cho nên cái chữ nghiệp ấy, nó có cái nghĩa là mình tập nhiều quá, nó thành cái nghề, cái nghiệp. Nghĩa là con như con bò thì nó không có tham ăn bánh. Mà cô Tịnh Chân thì ham ăn bánh. Là bởi vì lúc bé má đưa cho cái bánh ăn thấy ngon. Thế rồi muốn ăn cái thứ hai, rồi muốn ăn cái thứ ba. Cho nên bây giờ nó thành ra một cái nghiệp thích ăn bánh. Nói cách khác gọi là cái tập. Thế còn con bò ấy, bởi vì từ bé ấy, bố má nó chỉ nó cho nó ăn cỏ, cho nên bây giờ ở đây nó chỉ biết cỏ, chứ nó không có đòi bánh, bởi vì nó không có cái tập ăn bánh. Thế thì tất cả cái tham cái sân của mình đều là do tập mà có. Ví dụ như tại sao đứa bé mà nó đang bú cái bú sữa mà cái bú nó rớt ra ngoài, nó khóc gãy lên, đó là nó sân. Như vậy cho nó tập lúc nào, nào mà nó đã biết sân, nó dẫy đành đạch, nó khóc con ấy. Nó đã tập cái sân từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Cho nên cứ bởi vì nó đang thích cái sữa, bây giờ cái hú sữa nó rơi ra mà nó không nắm lại được thì là nó tức. Nó tức là nó dẫy là nó khóc. Thì vì thế đó là bởi vì nó tham ăn cái sữa. Nó đã tập cái sữa là ngon, là ngọt, là lợi ích. Mà bây giờ nó mất thì nó tức. Thế là những cái tập này của nó, tức là cái ngã ái của nó đã tập từ nhiều kiếp. Làm cái bú sữa nó rơi ra thì nó cái ngã của nó bị thiệt thòi. Thế cho nên cái sân nó hiện lên. Thế thì đấy đều là do tập mà có. Chứ nếu mình sống với cái chân tâm bản tánh Như Lai Tạ thường trụ ở khắp mười phương thì mình có cần tham cái gì nữa không?
Không.
Cho nên mình không có tham, mà cũng không có, đã không tham thì không có sân, bởi vì không có si. Đó là bởi vì mình vào cái đường sanh tử này, mình mới nhận cái thân này là mình, cho nên nó có cái ngã chấp, mình mới cần phải có sữa để nuôi cái ngã này. Cái gì lợi cho cái ngã này thì mình tham, cái gì trái với cái ngã này thì mình sân. Thế cho nên có tập mà thầy, vào cái đường sanh tử mình tập mãi những cái tham với cái sân. Chứ và bản lai trong Như Lai Tạng không có tham, không có sân. Cho nên trong cái bức tranh nhân duyên, con heo nó ngậm đuôi con gà, rồi con gà nó ngậm đuôi con rắn, rồi con rắn nó lại ngậm đuôi con heo. Ba đứa nó chạy vòng tròn ở trong tâm chúng ta. Ba cái đứa ấy gọi là tập. Thế bây giờ có tập đế, nghĩa là thế nào gọi là tập đế nhỉ? Nó ngồi đâu cứ chỉ ăn, nó chỉ khổ mà nó không có đế. Còn các bậc thánh hiền ấy, thì có khổ đế, là các ngài không khổ nhưng mà các ngài có trí tuệ thấy cái khổ của thế gian. Còn thế gian ấy thì nó chỉ có khổ mà nó không có đế, nghĩa là nó cứ khổ thôi mà nó không có trí tuệ để biết là khổ, để thấy cái bánh là mừng, cho là vui. Thế thì bây giờ đấy, chữ khổ đế con hiểu rồi, vậy chữ tập đế là thế nào? Tập là những cái phiền não mình đã tu, đã tập họ, tập thành cái niềm. Thế thì những cái này nó là cái gốc của sự khổ. Tại sao con lại bảo những cái tham sân si là gốc của khổ? Thì rằng con đã có cái quyền nhân duyên trong chúng vị nào cũng có cái quyền đấy rồi chứ gì? Có chưa? Có ai không có không? Có người nào không có cái quyền nhân duyên lục đạo không? Trong đây vẽ ba cái vòng rõ ràng đấy. Cái vòng ở giữa là cái vòng gọi tên gọi là gì? Là tập. Nó làm gì? Sân si, con heo, con gà, con rắn. Đó là tham sân si. Thế rồi từ cái tập ấy nó tạo nghiệp sát đạo dân vọng, là cái vòng thứ hai. Bởi vì tại cái tập tham sân si nó mới thúc đẩy cho người ta tạo nghiệp sát đạo dân vọng. Rồi từ cái vòng nghiệp ấy nó mới ra cái cảm, cái quả báo khổ. Cho nên bây giờ chúng ta mới có cái người thì làm quỷ, người thì vào địa ngục, người thì làm người, người thì làm trâu, làm bò, có người thì lên quả trời. Đấy có cái năm cái cảnh giới gọi là cái quả báo của cái tập. Thế cho nên từ cái tập mà nó đưa chúng ta vào cái khổ, tức là nó cảm cái quả báo. Thế người nào mà sân tận thì phải làm con rắn, làm con hùm, con beo, làm những cái loài độc ác. Mà trong cái khi làm những loài độc ác ấy, làm sao tỉnh được là mình độc ác? Lấy cái độc ác là mình rồi, cho nên không thể nào tỉnh được ra được. Nếu có tỉnh ấy thì mới nói cái chuyện chừa bỏ. Còn này tỉnh không được thì làm sao mà chừa? Mà đã không chừa thì cứ thế đấy, đi theo cái ác độc đó mà chìm mãi, không biết bao giờ cho ra. Đó là cái nguy của cái sân. Thế còn cái tham ấy thì làm quỷ, làm bằng xanh thì phải làm trâu kéo cày, làm những các loài để cho người ta ăn thịt, để nghĩa là phải trả nợ. Thế cho nên rằng cái gốc tham sân si, cái tập ấy, nó là cái gốc của tất cả những cái khổ của thế gian. Khi mà đã làm con trâu, tất cả cái cảnh khổ con trâu nó phải hiện ra. Khi mà vào địa ngục thì cảnh địa ngục nó phải hiện ra. Thì tất cả cái khổ luân hồi lục đạo đều từ gốc từ ba cái độc tham sân si. Thế cho nên gọi cái tập, cái người có tập đế là người có trí tuệ. Người ta biết chắc chắn tham sân si là gốc của tất cả khổ. Khi người ta đã biết chắc chắn tham sân si là gốc của tất cả khổ thì người ta có tham nữa không?
Không.
Ta có sân nữa không? Đấy. Thế cái người có tập đế, nghĩa là trong bốn đế đây chính là một đế là là đều là A-la-hán hết. Nghĩa là có cái trí tuệ thấy được cái tật là cái gốc của tất cả khổ, cho nên người ta không có dám sân, không có dám tham. Mình mỗi khi có cái gì trái ý, mình bực bội tức tối, thì đăm đăm mình chỉ nhìn đến cái đối tượng này, cái người đã làm cho mình phiền mình khổ, mình chỉ nhớ đến cái đối tượng ấy mà mình bực bội tức tối. Đó là cái thứ lửa ở trong người mình nó phóng ra, nhưng mà nó chưa kịp đốt người kia thì nó đã đốt mình rồi. Cho nên cái lửa sân nó cứ thế nó đốt. Thế còn bây giờ mình biết rằng cái này là lửa, cái này là nó đốt mình đây, cái này là mình nguy hiểm. Chẳng những hiện tại nó đang đốt, mà mai đây nó biến thành lửa địa ngục, nó thành những cái độc ác của những cái loài xài lang hổ báo. Thì những người ta đã thấy rõ như thế, người ta có dám đi vào địa ngục, đi vào bào thai của những con hổ báo không? Mà muốn không như thế thì đi. Nhận được ra cái đó lập tức dẹp hết cái lửa sân ở trong mình. Thế cho nên người mà đã có khổ, có tập đế, là người người ta có trí tuệ quyết định, biết chắc cái tham cái sân là cái gốc của tất cả khổ. Thế thì những người này ấy, người ta biết như thế mà biết thật sự, chứ không phải chúng ta tự biết mà rồi đâu nó vẫn hoàn đấy. Và bởi vì chúng ta chưa gọi là đế mới gọi là biết. Cái chữ đế nó còn mạnh hơn cái chữ tuệ. Đế tức là trí tuệ của bậc thánh mới gọi là đế. Khổ đế, tập đế, nói lại xem là cái gì nhỉ? Là cái trí tuệ của bậc thánh thấy quyết định thế gian này là khổ. Nó là gốc của tất cả khổ, nó là cái nhân của luân hồi sanh tử, là cái gốc của tất cả khổ. Thế cho nên những bậc mà đã có tập đế thì các ngài làm sao không có một tơ hào nào cái tham với cái sân mà còn bén mảng tới các ngài được, bởi vì đã biết rõ nó là gốc của tất cả khổ. Mà như thế mới thật là biết, chứ còn biết nói được mà vẫn tham vẫn sân thì chưa phải là có tập đế. Đằng này vượt những các vị này thì là thanh tịnh hoàn toàn. Các ngài sợ đấy, sợ cái sân như sợ dẫm phải rắn độc, sợ cái tham như là sợ phải vào cái lửa địa ngục, cho nên các ngài không có dám tới bén mảng tới những thứ đó. Thế thì đó là cái tướng mạo của người có tập đế. Chữ đế là cái gì đã?
Trí tuệ.
Trí tuệ thế nào cơ?
Trí tuệ là mình thấy được
quyết định chắc chắn đấy. Thế thì nó là cái loại trí tuệ này là loại trí tuệ quyết định chắc chắn, chứ cao hơn một tầng nữa cái phần cái chữ chữ trí tuệ, cũng là trí tuệ mà trí tuệ siêu vượt, cao hơn một tầng, thâm sâu hơn một tầng nữa. Ngài quyết định chắc chắn. Thế thế nào? Còn chữ diệt nghĩa là gì? Bây giờ thầy không hỏi chữ đế, bây giờ thầy hỏi một chữ diệt thôi. Diệt là cái gì? Đó, trừ, trừ tiệt đi thì gọi là diệt. Đó. Diệt nghĩa là cái trạng thái của tâm chúng ta một khi đã trừ tiệt được những cái nọc chủng của tham sân si thì gọi là diệt. Cái trạng thái ấy vui hay khổ? Vui vẻ tuyệt vời. Thế mà đây ngài không nói là cái vui đế, không gọi cái lạc đế hay hỷ đế, mà ngài gọi là cái diệt đế. Nghe chữ diệt nó chán lắm, mà lại hóa ra để tỏ một cái cảnh giới tuyệt vời vui vẻ. Sao thế nhỉ? Cái tâm mình bản chất của nó là niết bàn. Chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là diệt. Việt Nam mình nói là trừ tuyệt được hết cái tham sân si, thì cái bản chất của cái tâm tính mình nó hiện lộ ra, nó vừa chân thật mà nó vừa vui vẻ, yên ổn vĩnh viễn. Cho nên Đức Phật Ngài dùng chữ diệt để nói đến cái cảnh giới an vui yên ổn của chúng ta. Thế mà Ngài không nói nó là cảnh giới an vui yên ổn, Ngài lại dùng cái tên của nó, Ngài đặt tên là chữ diệt. Cho nghĩa là phải có một điều kiện, anh diệt hết những cái phàm tình của anh đi, thì cái cảnh giới yên ổn vĩnh viễn này, bản lai anh vẫn sẵn có, vốn của anh đã vẫn ở trong tay rồi. Mà chỉ bởi vì tập, tập nghĩa là trước mình không có, bây giờ mình tập rồi mình thành ra có, cho nên gọi là tập. Để minh định rõ ràng cái bản chất chúng ta là bản chất thanh tịnh, yên ổn, vui vẻ. Mà tự mình cứ đi tập những cái hư vọng, cho nên bây giờ chỉ có một việc xả nó đi. Cho nên thường thầy vẫn nói đùa với chị em là ăn kẹo dễ hơn thành Phật. Tại sao thầy cứ bảo thế? Thiền ăn
thành Phật dễ hơn ăn kẹo.
Phải, thầy vẫn nói, thầy nói được phải. Thầy vẫn nói là thành Phật dễ hơn ăn kẹo. Tại sao thế Hiền Ân? Hiền mới mua được kẹo. Thế rồi gì nữa?
Thành Phật thì không có phải lấy tiền ở đâu hết. Ngay ở mình.
Mình ăn kẹo ấy, thì phải có tiền mới có kẹo. Không có tiền là không thể có kẹo. Vậy là có người có kẹo ăn mà có người không có kẹo ăn, bởi vì không có tiền là không có kẹo. Mà ngay lúc mình có tiền đi mua kẹo, mình đang cầm ở tay mình rõ ràng, mình đặt vào miệng, mình đưa một cái đứa nào bên cạnh, nó hất cái tay mình cái thì sao? Cái mua kẹo nó phải rớt đi, thì chưa chắc nó đã vào miệng mình, chưa chắc mình đã ăn được cái kẹo. Thế cho nên ăn kẹo khó vì phải hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có tiền đi mua. Điều kiện thứ hai là an ổn, đừng có xảy cái chuyện gì, đừng có người nào nó đập cái tay của mình. Đã. Rồi mình mới ngậm được cái kẹo. Thế cho nên ăn kẹo thế mà khó. Thế còn thành Phật làm sao mà dễ? Bản lai là ông Phật rồi. Đã. Có đứa nào nó đẩy mình để cho mình rớt mà ông Phật ra ngoài không? Không có ai làm gì được. Không ai ăn cắp, không ai ăn trộm được ông Phật của mình. Kẻ cướp ác độc đến đâu không làm sao mà nó cướp được từ ông Phật của mình. Mà dù tôi có tốt bụng, tôi cho các vị mượn ông Phật của tôi có được không? Đấy, không bao giờ. Cho nên mình là Phật, Phật là mình rồi, không thể nào rớt vào đâu được nữa. Thế cho nên là quyết định chắc chắn rồi. Cho nên thành Phật quả tinh dễ hơn ăn kẹo. Chỉ có một việc mình với mình thôi, mình là mình rồi, thế nó dễ. Còn ăn kẹo nó là vật bên ngoài, cho nên nó còn phải đòi điều kiện mới ăn được cái kẹo. Tóm lại con nói lại, diệt đế là thế nào? Không phải. Thế mà nó vẫn nói chưa xong, vẫn chưa được ăn kẹo. Nói thế nào cho nó thành câu cho rõ ràng thì mới là giỏi. Tuệ là nó thấy được, nó biết được cái này. Vậy thì bây giờ diệt đế là cái trí tuệ làm sao? Cái trí tuệ quyết định thế nào mà diệt được cái hết cái tham sân si, quyết định là chứng cái cảnh giới bình an vĩnh viễn. Cái trí tuệ này nó biết thế, cho nên nó quyết định, nó đi vào cái việc ấy. Nó thấy rõ ràng là hễ diệt được hết tham sân si thì chúng ta vĩnh viễn bình an. Bởi vì nó biết rõ như thế, cho nên quyết định nó đi vào cái việc này, làm cái việc này. Thế là diệt đế.